vòng 11, không bao giờ đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Tầm quan trọng của đa dạng hóa thu nhập gia đình trong những năm đầu kinh doanh. Hầu như công ty nào cũng phải kinh doanh một thời gian mới có lời. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này trong phần cuối sách. Song điều này đưa đến một vấn đề quan trọng rất ít khi được đề cập tại các trường đào tạo kinh doanh, đó là mối liên kết giữa nhu cầu vật chất của doanh nhân và khả năng kinh doanh của họ để đáp ứng nhu cầu đó. Trong nhiều trường hợp, tình hình có thể rất khó khăn khi mới bắt đầu kinh doanh, và trong khi chờ đợi kinh doanh sinh lời, anh ta hay cô ta phải biết cân đối giữa thu chi cho công việc với chi phí cuộc sống hàng ngày như tiền trả góp mua nhà, tiền học, bảo hiểm, thực phẩm, xăng, vân vân. Đa dạng hóa thu nhập. Có những công ty thất bại vì những nhu cầu thúc bách của chính người quản lý kinh doanh, mà những trường hợp này, chỉ trong vòng 1 hay 2 tháng nữa, công ty có thể sẽ bắt đầu gặt hái thành công. Nhưng vì người doanh nhân này đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm và nhu cầu sống cơ bản của mình, nên đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh ta đành phải đi làm công và bỏ dở dự án kinh doanh mà đáng lẽ ra sẽ rất phát triển. Đó là lý do tại sao trước khi bắt đầu kinh doanh nên phân tán tiền vào hơn một mục đích, như câu châm ngôn nói đến ở trên. Cách duy nhất để đa dạng hóa thu nhập là để dành riêng tiền tiết kiệm và tiền lương của vợ hoặc chồng bạn. Nếu phải dựa vào tiền tiết kiệm, tốt nhất nên đợi cho đến khi bạn có đủ tiền dự phòng để trang trải một vài năm chi tiêu trước khi bắt đầu kinh doanh. Ví dụ trong trường hợp mình, tôi quyết định chờ một vài năm mới bắt đầu kinh doanh. Tôi lên kế hoạch thật chi tiết. Vào thời điểm năm 1996, tôi có thể sống với 1.600 đô la Mỹ một tháng. Sống hơi chật vật một chút, nhưng cũng chịu được. Mỗi tháng tôi đều để dành một chút cho tới khi có đủ tiền dự phòng để sống trong 2 năm trong trường hợp công ty mới thành lập không làm ra đồng nào. Tôi bán không lời căn nhà chung cư đã mua vì không muốn phải trả thêm tiền nhà khi mới kinh doanh. Tôi không muốn thêm bất kỳ một gánh nặng nào có thể đẩy tôi vào đường cùng sớm. Thật nhẹ nhàng làm sao, bởi nó tạo cho tôi một cảm giác hoàn toàn tự do khi ra quyết định, không cần dựa trên nhu cầu cá nhân mà chỉ là nhu cầu công ty mà thôi. Một doanh nhân giàu kinh nghiệm chia sẻ, trong ngành kinh doanh dược phẩm của mình, tôi luôn khuyên mọi người hãy bắt đầu với số tiền dự phòng đủ chi cho 2 năm và cần phải thật kiên nhẫn trong 5 năm đầu nữa. Nhưng đối với nhiều người, đây không phải là điều dễ thực hiện, có thể họ không đi làm hoặc không đủ khả năng để dành. Trong trường hợp này, một lựa chọn khác là dựa vào gia đình. Thông thường điều này có nghĩa là dựa vào người bạn đời. Rủi ro rất cao nếu lao vào kinh doanh mà không có tiền để dành và người bạn đời cũng không có nguồn thu nhập ổn định. Dĩ nhiên, như sẽ thấy rõ khi đọc tiếp phần sau, chúng ta sẽ thấy điều này đòi hỏi sự hy sinh của cả hai bên. Trong một khoảng thời gian không xác định, cả hai sẽ phải sống dựa vào thu nhập của một người, ít ăn xài hơn, ít sắm sửa quần áo mới hơn và thắt chặt mọi chi tiêu khác. Song chính trong giai đoạn này, bạn đang cần tạo dựng sự kinh doanh độc lập, tách biệt khỏi nhu cầu cá nhân cơ bản. Nếu bạn vừa không có tiền tiết kiệm, vừa không có ai để hỗ trợ, khả năng cuối cùng là vay tiền. Nhưng trước khi vay, phải đảm bảo bạn đã lên kế hoạch thật kỹ, bởi nếu công ty không có lời và phải đóng cửa, bạn sẽ vừa thất nghiệp, vừa ôm một đống nợ trên vai. Nếu vừa có kinh nghiệm, vừa ở độ tuổi dễ dàng kiếm việc và có khả năng trả nợ với khoản lương đó, trong trường hợp kinh doanh không tốt, bạn cũng có thể nghĩ tới sự lựa chọn này. Nếu có khả năng để dành sau này, có nghĩa là hiện tại bạn cũng đang có. Trường hợp tốt nhất là bạn để dành trước rồi hãy bắt đầu kinh doanh khi đã có đủ tiền dự phòng. Những phương pháp đảm bảo sự sống còn trong giai đoạn đầu kinh doanh nói trên liên quan đến việc tách biệt chi tiêu cá nhân với ngân sách công ty. Cách thứ ba, có lẽ là cách tốt nhất để đảm bảo nhu cầu cá nhân được đảm bảo, chính là cộng luôn thu nhập riêng của bạn vào trong kế hoạch kinh doanh. Để tôi giải thích rõ hơn, Nếu bạn cần 2.000 đô để chi tiêu hàng ngày, hãy tính phần chi phí 2.000 nhân với 24 hoặc 36 tháng vào phần chi phí hoạt động kinh doanh. Nếu điều này có nghĩa phải có cộng sự hùn vốn, thì cũng phải vậy thôi. Một kế hoạch kinh doanh không gộp chung lương tháng của bạn vào là không thực tế. Và nếu một kế hoạch kinh doanh thực tế có nghĩa là cần thêm vốn, cách tốt nhất hãy tính toán như vậy ngay từ đầu. Đối với trường hợp này và những trường hợp nêu trên, bạn phải tính toán con số theo trường hợp xấu nhất. Hãy tưởng tượng mức lương thấp nhất có thể và trừ đi 30%. Mọi người hay tính cách ngược lại, họ thường bắt đầu với những con số thật lạc quan và cuối cùng phát hiện rằng trong khi họ tưởng 1.000 đô là đủ thì thực ra họ cần đến 2.000 đô. Tôi khuyên bạn nên tính rộng đến 3.000 đô. Nhu cầu tài chính là kẻ thù số 1 của người kinh doanh. Để tránh thất bại, bạn có thể tìm cộng sự, kiếm thêm hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, những công ty cho vay vốn hoặc những nguồn trợ giúp khác. Đừng bắt đầu sống như tỷ phú Rockefeller. Ở trường dạy kinh doanh, doanh nghiệp được giới thiệu như là một thực thể hoàn toàn tách biệt khỏi tham vọng vật chất của người chủ. Và điều này không phải lúc nào cũng đúng. Có vô số người khởi nghiệp lên kế hoạch kinh doanh dựa theo hoặc gắn liền khát vọng của họ với những tham vọng vật chất. Đối với một số doanh nhân, có một điều khác cũng có thể dẫn đến tai họa, đó là sự cám dỗ sống cuộc sống của một nhà tài phiệt ngay cả trước khi kinh doanh. Rõ ràng là hoạt động kinh doanh, cho dù lớn hay nhỏ, cũng đều kiếm được nhiều tiền hơn là tiền lương đi làm hàng tháng. Một trong những điều ngạc nhiên đầu tiên đối với doanh nhân là sự phồng lên của những con số thu nhập khi chuyển từ bán sức lao động bản thân theo giờ sang bán hàng hóa. Tiếc thay, nhiều người đã quá vội vã sử dụng tiền lời hoặc sử dụng xe hoặc tài sản khác của công ty cho mục đích cá nhân. Bạn phải thật cẩn trọng với tính thanh khoản của công ty và những nhu cầu tiềm ẩn của nó. Ví dụ, sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra, có thể cần một số tiền mặt lớn để giải quyết. Nếu trong lĩnh vực cá nhân, tiền dự phòng là quan trọng, thì trong lĩnh vực công ty, mức tiền dự phòng này còn thiết yếu hơn nữa. Những doanh nhân thành đạt khuyên nên duy trì một cuộc sống giản dị ít nhất trong vòng một thời gian. Nếu cần thiết, đừng mua nhà vội mà hãy tạm ở thuê, bán xe, giảm bớt chi tiêu. Những năm đầu sẽ khá khó khăn, tách biệt chi tiêu cá nhân với doanh nghiệp càng lâu càng tốt. Sự hỗ trợ hoàn toàn và không tính toán từ gia đình. Để kết thúc chương này, tôi xin đề cập đến một yếu tố tối quan trọng, sự hỗ trợ từ gia đình. Đây là bằng chứng của một doanh nhân nói về tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ gia đình. Tôi đã trải qua những trường hợp tồi tệ nhất, thật kinh khủng, những tình huống thực sự hoảng loạn. Có một thứ bạn phải có, sự hỗ trợ của gia đình. Tôi sẽ không là tôi ngày hôm nay, tôi sẽ không đạt được những gì hiện có nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Bạn phải hoàn toàn hòa hợp với người bạn đời của mình. Có một lần, khi mất hết tiền bạc và gọi điện cho vợ, tôi chực òa khóc. Chúng ta phá sản rồi, chẳng còn gì trong ngân hàng nữa. Không chút ngập ngừng, vợ tôi nói, không đâu anh, mình còn căn nhà, mình sẽ bán nó và ra ở thuê, anh cứ tiếp tục kinh doanh, em sẽ ráng gồng. Chúng tôi đã không phải bán căn nhà, tôi đã trải qua cơn khủng hoảng, nhưng nếu không có sự động viên của vợ, tôi chắc đã bỏ cuộc ngay lúc đó rồi. Bây giờ, vị doanh nhân đó rất thành công về mặt tài chính, nhưng anh thừa nhận rằng, lúc đó anh ta đã định bỏ cuộc, anh không nghĩ anh có thể tiếp tục mạo hiểm sự an toàn của gia đình mình. Cũng tương tự như sự tương quan giữa nhu cầu cá nhân và những gì công ty có thể cung cấp cho doanh nhân, có một mối liên hệ khăng khít giữa gia đình và kinh doanh. Gia đình phải luôn sát cánh với doanh nhân trên mọi nẻo đường. Tất cả thành viên trong gia đình phải sẵn sàng hy sinh. Mọi người phải ý thức rằng một thành viên của gia đình đang bắt đầu kinh doanh vì lợi ích của cả nhà, và họ phải, trong một thời gian nhất định, hoặc có thể là trong một thời gian dài nếu kinh doanh không thuận lợi như tính toán, sát cánh cùng nhau trong cuộc mạo hiểm đó. Hơn nữa, sự hỗ trợ này không chỉ giới hạn ở mức cùng nhau gồng gánh khi gặp khó khăn tài chính, nó còn bao gồm sự hỗ trợ tâm lý. Tất cả doanh nhân đều cần một chỗ dựa giúp họ đứng vững khi kinh doanh có nguy cơ sụp đổ hoặc khi họ hoàn toàn mất hết tinh thần. Những hỗ trợ như vậy có thể xuất phát từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình, theo lời một doanh nhân nọ. Khi tôi nhảy việc, mẹ tôi buồn vô cùng. Cũng giống như những bà mẹ khác, bà sẽ rất vui nếu con trai có việc làm ổn định ở sở dân sự hoặc một ngân hàng lớn. Nhưng bố tôi thì hết sức ủng hộ tôi. Ông biết tôi có năng lực, tôi vẫn nhớ lời ông nói. Bây giờ là thời điểm tốt nhất, con chưa vướng bận vợ con. Những việc con đã từng quyết định trong đời con đều đúng. Bố muốn con biết rằng, trong nhà này, luôn có một chỗ dành cho con. Bố tôi là một người vĩ đại. Trong những trường hợp bất ổn, có một ai đó hiểu và hỗ trợ bạn là một khích lệ rất lớn. Nếu không có sự hỗ trợ này, doanh nhân có thể cảm thấy rất cô độc, nhất là khi những thành viên khác trong gia đình lại đang phụ thuộc vào sự thành công của công ty. Hãy khoan kinh doanh riêng nếu chưa có nhiều hỗ trợ từ phía gia đình. Một nhân tố thất bại chính ở nhiều công ty là do thiếu sự hỗ trợ từ phía gia đình. Tóm tắt, nhu cầu tài chính cá nhân của một doanh nhân nếu không được tính toán kỹ lưỡng có thể phá hỏng việc kinh doanh, đa dạng hóa tài sản của mình để có thể tồn tại được càng lâu càng tốt mà không phụ thuộc vào công việc kinh doanh. Nếu đang lên kế hoạch kinh doanh, hãy tính gộp luôn lương hiện tại của bạn và nhớ là tính dựa trên tình huống xấu nhất, và khi tính như thế mà thấy thiếu vốn, hãy tìm nhà đầu tư. Đừng bắt đầu sống như Rockefeller ngay lập tức, hãy dành thời gian cho công ty hoạt động. Đừng vội kinh doanh nếu không có sự hỗ trợ hoàn toàn vô điều kiện từ phía gia đình. Họ phải ý thức được những gian nan họ cũng sẽ phải đối mặt, trong tình huống phải mất một thời gian khá lâu để việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc. Nhân tố thất bại chính thứ 11. Để nhu cầu gia đình và tham vọng vật chất cá nhân phụ thuộc vào thành công của công ty. Bạn vừa nghe xong vòng 11, xin chân thành cảm ơn bạn, và Kho Sách Nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, www.sontrangtri.net, người đọc Hiếu Hạnh.
Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói chấm cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Kho Sách Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Kho Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của Kho Sách Nói. Đồng thời, Kho Sách Nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ Kho Sách Nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho Kho Sách Nói. Vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Kho Sách Nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng Kho Sách Nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành. sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào.
quayquét.kho sách nói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Sách đen về tinh thần doanh nhân, tác giả Fernando Trias Zabet, dịch giả Kim Linh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Quyển sách này do anh Hải tài trợ. Liên hệ anh Hải quayquét.sơntrangtri.net. Vòng 12. Doanh nhân không nên mong đợi cuộc sống cân bằng. Cuộc sống của doanh nhân không cho phép bạn có được sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp. Trong phần đầu của sách, chúng ta đã đề cập đến những động cơ thúc đẩy mọi người trở thành doanh nhân. Có rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi với công việc, không hứng thú với lịch làm việc nhàm chán, và trên hết là lý do mệt mỏi với cảm giác phải lệ thuộc vào người khác. Họ khao khát được làm chủ số phận mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Môi trường làm việc ở công sở ngột ngạt. Ai rời văn phòng trễ nhất là anh hùng, và về nhà trước ông sếp ham việc lại không thể chấp nhận được. Động cơ không thực tế nhất. Con người có nhu cầu tự nhiên về độc lập, tự do, thay vì bị bó buộc với một lịch làm việc cố định. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một trong những động cơ phổ biến nhất trong việc trở thành doanh nhân là muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Tác giả Xavier Marías đã có lần nói rằng, một trong những lý do ông chọn nghề này vì ông có thể sống không phải dựa vào đồng hồ báo thức hay sếp của mình. Tôi muốn trở thành doanh nhân để có thể tự quyết định lịch làm việc của mình. Tôi muốn làm doanh nhân để có thể nghỉ bất kỳ ngày nào trong tuần. Tôi muốn là doanh nhân để có thể nghỉ phép bất kỳ lúc nào tôi muốn. Tôi muốn trở thành doanh nhân để có thể cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp. Đây là ước muốn của những người làm công mệt mỏi, có thể dẫn đến suy nghĩ tự kinh doanh riêng. Nhưng tiếc thay, đây lại là một ý nghĩ sai lầm. Doanh nhân không bao giờ nên mong chờ một cuộc sống cân bằng, bởi vì ít nhất trong một vài năm đầu, hoặc là cho đến khi vượt qua giai đoạn đầu, trở thành doanh nhân đồng nghĩa với việc đối diện với sự mất cân bằng hoàn toàn giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp. 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm. Một trong những người tham dự phỏng vấn nói rằng, trở thành doanh nhân là một hoạt động đòi hỏi toàn bộ thời gian, công sức và tâm huyết với 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần và 52 tuần mỗi năm. Doanh nhân phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp, ít nhất là trong khoảng một thời gian. Xin đừng hiểu lầm tôi không muốn là kẻ phao tin đồn nhảm, thường kết quả của những nỗ lực này rất đáng phấn khởi, xứng đáng với sự hy sinh, song sự tưởng thưởng đó lại không bao gồm sự cân bằng. Đúng là doanh nhân có được cảm giác tự do nhất định, anh ta có thể nghỉ ngày nào cũng được, thỉnh thoảng có thể nghỉ phép vài ngày, nhưng anh ta chẳng bao giờ làm vậy. Dù bạn biết rõ mình có thể tạo cảm giác nhất định trong việc điều khiển và làm chủ cuộc sống của mình, nhưng trên thực tế, doanh nhân thường có xu hướng kết luận rằng không bao giờ có đủ thời gian trong ngày để hoàn tất công việc. Một trong những điều tuyệt vời của việc trở thành doanh nhân là kết quả công việc nằm trong tay chúng ta. Mọi việc đều phụ thuộc vào mình. Chúng ta không ở trong môi trường tập đoàn đa quốc gia để mỗi khi gặp khó khăn đều có ông bố, bà mẹ của tập đoàn đến cứu trợ với nguồn tài chính dồi dào. Ta cũng chẳng có ông sếp nào để phải chạy lên xin ý kiến mỗi khi không biết nên quyết định ra sao. Chúng ta đứng trên bậc cao nhất của chuỗi điều hành, không ai ở trên chúng ta. Và đó là một trách nhiệm to lớn, dồi dào và đầy thú vị, nhưng đòi hỏi phải mất một thời gian mới thích nghi được. Cách ly khỏi những khó khăn trong công việc vào những ngày cuối tuần là một điều xa xỉ mà chỉ có những người làm công mới có được. Tuy đúng là cũng có những người vì trách nhiệm phải làm việc cả ngày cuối tuần. Nghiền ngẫm những quyết định họ phải thực hiện, nhưng doanh nhân thường đem công việc về nhà bởi vì những quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến công ty của chính họ và không ai có thể tránh được chuyện đó. Là doanh nhân nghĩa là dự bữa tiệc nướng ở nhà người bạn vào ngày chủ nhật, nhưng không thể bắt kịp cuộc tán gẫu của mọi người về vụ bê bối bóng chày mới xảy ra, đơn giản vì trong đầu bạn đang nghĩ đến cuộc họp quan trọng của ngày hôm sau. Doanh nhân không những làm việc nhiều giờ và nhiều ngày hơn người làm hưởng lương, mà còn phải suy nghĩ và lo lắng đến công việc ngay cả khi họ đang không làm việc. Doanh nhân không bao giờ ngưng làm việc, không bao giờ. Nó giống như một hợp đồng làm việc hà khắc, không bao giờ kết thúc. Đó là lý do vì sao bạn phải gạt công việc ra khỏi giấc ngủ, những lo lắng, phiền muộn, cùng với những nỗ lực rồi sẽ chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc đến mức bạn hiếm khi nói chuyện với ai mà không đề cập đến công việc kinh doanh. Nhiều khi bạn không nhận ra rằng, ngay trong những bữa cơm gia đình, bạn không ngớt đưa ra ý kiến này, ý kiến nọ. Nào là về một sản phẩm mới nhập từ Trung Quốc, nào là những nghi ngại về một hợp đồng đặt hàng lớn, hay những khó khăn đang mắc phải với nhân viên mới. Cuối cùng, người bạn đời hay những người thân khác sẽ chán ngán công việc của bạn. Đến một lúc nào đó, chồng hoặc vợ của bạn sẽ yêu cầu bạn dẹp bỏ mọi việc và quay trở lại làm công ăn lương, bởi vì khi xưa bạn vui vẻ hơn, không phải suy nghĩ, lo lắng suốt ngày và cuộc sống cân bằng hơn. Như đã đề cập trong phần trước, gia đình, đặc biệt là người bạn đời, cần phải sánh bước với bạn trong cuộc mạo hiểm này, vì công việc kinh doanh đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực, vì vậy cả hai phải luôn cận kề bên nhau. Mỗi tối bạn chẳng cần phải đếm một hồi mới ngủ được, bạn cũng chẳng cần phải uống thuốc ngủ, bạn sẽ muốn được thức tỉnh táo để suy nghĩ công việc làm ăn và những quyết định cần phải làm. Và mỗi tối bạn sẽ ngủ gục với những suy nghĩ, tính toán đó, bạn sẽ ngủ say ly bì, kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều. Làm doanh nhân cũng giống như chơi nhảy dù vậy, bạn sẽ không nhận ra mình đã dấn thân vào cuộc chơi cho đến khi cánh cửa mở ra và người hướng dẫn ra lệnh nhảy xuống. Cho nên, một cuộc sống cân bằng sẽ không nằm trong danh sách những điều toại nguyện khi trở thành doanh nhân. Trên thực tế, bạn chắc chắn sẽ mất tất cả những cân bằng trong cuộc sống ngay từ khi mới bắt đầu. Bạn sẽ có cảm giác tự do, nhưng ít thời gian và ít ngày nghỉ phép hơn bao giờ hết. Vì thế, nếu bạn đang cần sự cân bằng, hãy nắm lấy nó ngay bây giờ, trước khi mọi việc đi từ tệ đến tệ hơn nữa. Hãy trở thành doanh nhân vì cảm giác mãn nguyện có được từ những trải nghiệm. Đúng là không có niềm thỏa mãn nào hơn sự mãn nguyện của doanh nhân khi tự tay. Dẫn dắt công ty, dù lớn hay nhỏ, đến thành công. Tóm tắt, có nhiều người muốn trở thành doanh nhân để có được sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Song trở thành doanh nhân có nghĩa hoàn toàn trái ngược, nó có nghĩa đem đông đầy những lo toan công việc vào cuộc sống cá nhân. Trở thành doanh nhân đem lại nhiều điều toại nguyện, nhưng đừng bao giờ hy vọng sẽ có nhiều thời gian cho bản thân. Nhân tố thất bại chính thứ 12. Trở thành doanh nhân mà không ý thức được rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự cân bằng trong cuộc sống của bạn.
Kính thưa quý thính giả, Khoa Sách Nói Tấm Cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Khoa Sách Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Khoa Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của kho sách nói. Đồng thời, kho sách nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ kho sách nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho kho sách nói, vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Kho sách nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng kho sách nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào.
Vòng 13, doanh thu khiến bạn thành nô lệ, lợi nhuận mang lại cảm giác hoàn thành. Kinh doanh không lời ngay từ lúc đầu thì về sau cũng sẽ khó có lợi nhuận. Giờ thì chúng ta đã đi gần hết đoạn đường. Trong phần cuối này, tôi muốn nói về những nhân tố thất bại chính phát sinh khi dường như kinh doanh đã đi đúng hướng. Vượt qua năm đầu tiên, công ty đã hoạt động được 1-2 năm rồi và mọi việc bắt đầu hình thành rõ rệt. Tỷ lệ thất bại của những công ty mới cho thấy thiết lập một công ty không khó. Hầu hết ai cũng duy trì được một năm hoặc khoảng đó. Sau khoảng thời gian đó, mọi thứ mới trở nên gay go. Những vấn đề chúng ta đã đương đầu trong giai đoạn đầu, như sự bất đồng ý kiến giữa các đối tác, nhu cầu phải thay đổi ý kiến ban đầu hay sự suy sụp kinh tế, có thể xảy ra ngay từ đầu hoặc sau đó. Nhưng những vấn đề chúng ta sẽ đề cập trong phần cuối của sách chỉ xảy ra từ năm hoạt động thứ hai trở đi. Kế hoạch, mục tiêu và những thứ khác. Tôi đã đề cập trong phần đầu sách rằng không có gì vô ích hơn việc lên kế hoạch. Kế hoạch vô dụng hoặc hầu như vô dụng theo cách giải thích của tôi dưới đây. Lý do cho lời tuyên bố khiêu chiến này là vì thực tế cho thấy rất ít khi có sự việc xảy ra theo đúng kế hoạch. Peter Rusker, bậc thầy của ngành quản trị kinh doanh nói rằng, kế hoạch không phải để đạt mục đích mà để hành động khi mục đích không đạt được. Theo tôi, kế hoạch có một lợi ích căn bản, chúng rất hữu dụng để tính toán điều tôi gọi là những điểm then chốt của biến tố trong mô hình kinh doanh. Cách nói cường điệu này thực ra chỉ ám chỉ một khái niệm hết sức đơn giản. Một công ty được thiết kế hoàn hảo và đang chạy suôn sẻ, bị rơi vào khủng hoảng ngay khi mới bắt đầu phát triển là điều hết sức phổ biến. Một bộ máy được thiết kế để chạy với tốc độ 100 sản phẩm sẽ bị chao đảo khi phải chạy với tốc độ 200. Và khi bạn để ý một công ty hoặc một kinh doanh được thiết kế với doanh thu 200 sẽ không hiệu quả khi đạt tới doanh thu 300. Những mức doanh thu khác nhau đòi hỏi những quy trình khác nhau và những nhân viên với trình độ khác nhau để phục vụ công ty. Nhu cầu tài chính, tiền mặt, tiền phải thu và phải trả, hoặc thậm chí vai trò của người sáng lập hoặc doanh nhân, tất cả đều thay đổi. Theo tôi, lên kế hoạch kinh doanh có ích, nhất là trong trường hợp xác định mức độ doanh thu khi phát triển, rồi mới ra quyết định. Kế hoạch kinh doanh cung cấp những chỉ dẫn bạn có thể chi bao nhiêu và có thể đầu tư bao nhiêu, nhưng trên thực tế, trong những giai đoạn thay đổi hoặc tăng trưởng, rất khó để nắm chắc những quyết định then chốt và những thay đổi cần thiết để tồn tại trên mức thành công mới chớm. Thành lập công ty không khó, phần khó nằm ở chỗ điều hành sự phát triển của nó. đây là một nhân tố thất bại chính rất điển hình. Có nhiều doanh nhân rất tài tình trong việc xác định và thực hiện những ý tưởng kinh doanh hay. Thế nhưng, khi phải điều hành sự phát triển của công ty, họ lại gặp rắc rối lớn. Chúng ta sẽ đề cập tiếp vấn đề này trong phần cuối sách. 2 năm đã có lợi nhuận, ai nói? Khi các doanh nhân lên kế hoạch và mục tiêu kinh doanh, họ thường có khuynh hướng trì hoãn thời điểm kinh doanh bắt đầu có lời. Mọi người thường cho tôi xem bản kế hoạch kinh doanh với phần cuối của năm đầu lỗ, năm thứ hai, cho dù có cố gắng, cũng lỗ, và năm thứ ba, mới bắt đầu có lời đôi chút, gần như lúc nào cũng vậy, hầu như ai cũng nghĩ rằng nếu họ không lỗ trong 2 năm đầu thì chắc số liệu có sai lầm. Bất cứ doanh nhân nào đang lên kế hoạch tương lai theo cách này đều nên hỏi bản thân mình câu hỏi sau. Hãy tưởng tượng bạn muốn có lời ngay trong năm đầu tiên, vậy bạn nên thay đổi gì trong kế hoạch? Có thể bạn nghĩ mục tiêu đó không thể hoàn thành nổi, nhưng tôi xin bạn thử làm khác xem sao. Đúng là có những ngành kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu nhiều đến nỗi không có cách chi doanh thu năm đầu tiên có thể tạo nên một bản cân đối tài chính khả quan. Rõ ràng, một nhà máy năng lượng nguyên tử không thể có lời trong năm đầu kinh doanh. Song một doanh nhân giỏi cũng là một nhà quản lý giỏi, họ biết cách quản lý những chi tiêu cần thiết. Vấn đề không phải là tiết kiệm sát nút, vấn đề là phải biết phân biệt những đầu tư hoặc chi phí cần thiết với những đầu tư hoặc chi phí không cần thiết. Tách rời những gì có ảnh hưởng lớn trực tiếp đến doanh thu với những gì có thể đợi và hoặc có ít tác động lên nhận thức của khách hàng về giá trị tương đối của sản phẩm. Khi mọi việc suôn sẻ hơn, chủ doanh nghiệp có thể cho phép sử dụng tiền rộng rãi một chút. Song trong thời gian đầu, thậm chí khi bạn phải đầu tư vào những tiện nghi bắt mắt, hãy cứ làm để có lời trước đã. Hơn nữa, nếu mô hình kinh doanh không thấy có lời sớm thì cũng khó có lời sau này. Có gì sai sót ở đây chăng? Một doanh nhân đối đầu với những thất thoát đầu tiên, nhìn vào bảng thu chi và ậm ừ, kế hoạch nói mình lỗ đến 2 năm lận mà. Nhưng chuyện gì sẽ đến nếu năm thứ ba cũng không có lời? Trong cuộc chơi kinh doanh, bạn phải xác định ngay lập tức liệu mô hình kinh doanh đề ra có thực hiện được ý tưởng kinh doanh của bạn hay không. Doanh thu biến bạn thành nô lệ. Lợi nhuận mang lại cảm giác hoàn thành. Tên của cuộc chơi không phải là doanh thu mà là lợi nhuận. Bạn kiếm được lợi nhuận càng nhanh càng tốt. Tôi có quen 2 anh em nọ làm chủ một công ty dệt với doanh thu 20 triệu đô một năm. Đó là một công ty lớn với rất nhiều công nhân. Ban giám đốc phải tăng thêm số giờ làm để kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng và phải cố gắng hết sức để duy trì nó. Chất lượng cuộc sống của họ thật khủng khiếp. Họ hầu như không ngủ và phải đối mặt với những khó khăn hàng ngày không đếm xuể. Rồi họ phát hiện ra rằng con số của những vấn đề và những cơn đau đầu tỷ lệ thuận với doanh thu của công ty. Suốt một thời gian dài, họ cho rằng không thể cắt giảm doanh thu. Họ nghĩ làm vậy sẽ khiến ngân hàng không an tâm và sẽ cắt bớt số tiền cho vay. Cả hai anh em đều nghĩ việc giảm doanh thu, ngay cả trường hợp công ty tự cắt giảm, cũng bị xem là dấu hiệu của thất bại và thậm chí là mối đe dọa cho sự sống còn của công ty. Một hôm, họ ngồi kiểm soát lại đơn hàng của từng khách hàng và phát hiện rằng họ có nhiều khách hàng, những người thường xuyên gây khó khăn hay khiếu nại và đòi giảm giá nhiều nhất, thật trùng hợp lại là những khách hàng họ ít có lời nhất, bởi vì những khách hàng này thường trả tiền trễ hoặc nhiều khi chẳng trả tiền nữa. Mặt khác, lại có hàng loạt những khách hàng khác, vì nhiều lý do, lại trả nhiều tiền hơn cho đơn đặt hàng, trả đúng hạn và ít gây rắc rối hơn. Sau khi phân tích doanh thu, chi phí và từng hồ sơ khách hàng, 2 anh em đi đến kết luận rằng họ đã mất tiền vì có quá nhiều khách hàng, có nghĩa là những khách hàng tốt đang phải gồng gánh những khách hàng trả giá thấp và trả tiền trễ hạn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và giải thích kế hoạch với ngân hàng cho vay vốn kinh doanh, 2 anh em quyết định từ chối những khách hàng không mong muốn nhất và giảm mức doanh thu từ 20 triệu xuống còn 15 triệu đô la. Kết quả là họ giảm được một số lượng khó khăn đáng kể, hai người chủ có thể tập trung suy nghĩ về việc đổi mới tương lai và lợi nhuận tăng mạnh từ 500.000 lên 1,5 triệu đô la. 2 anh em không còn phải làm việc bù đầu suốt những ngày cuối tuần nữa và thậm chí có thể về nhà ăn tối cùng với gia đình trong tuần. Năm sau, họ quyết định giảm thêm 5 triệu đô la doanh thu, chất lượng của sản phẩm công ty tăng và chất lượng cuộc sống của chủ doanh nghiệp cũng tăng theo. Điều quan trọng hơn cả là lợi nhuận tăng. Lần cuối cùng gặp họ, hai anh em nói họ đang nhắm tới doanh thu 8 triệu đô thôi, nhưng họ đang phân vân, không biết làm sao để đạt tới mức đó. Vì nếu làm vậy có nghĩa, họ phải bỏ một số những khách hàng thân tín và lâu năm nhất. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định nhắm vào kế hoạch đó. Một trong hai anh em nói, doanh thu cao biến chúng tôi thành nô lệ. Hạnh phúc không nằm ở doanh thu, mà nằm ở lợi nhuận. Phát triển hay là chết? Đó là thông điệp thầy cô nhồi nhét vào đầu sinh viên ở trường kinh doanh. Thật vớ vẩn, phát triển không phải là một điều kiện cần thiết trong cuộc sống. Một doanh nhân giỏi sẽ tự biết quy mô kinh doanh nào phù hợp với khả năng và mô hình kinh doanh của anh ta nhất. Phát triển là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết, và tùy theo trường hợp, nó có thể dẫn đến suy sụp. Anh bạn trong ngành cung cấp thiết bị y tế nói với tôi, cái khó nằm ở chỗ duy trì động lực giúp kinh doanh tồn tại trên đường trường và không phản bội lại những điều dễ bị ảnh hưởng như khái niệm đầu tiên của thành công. Mô hình kinh doanh. Điều này dẫn chúng ta đến khía cạnh quan trọng nhất của công việc doanh nhân, việc thiết kế mô hình kinh doanh mà đã được nhắc đến ở trên. Doanh nhân, ngoài việc phải có một tầm nhìn độc đáo về một ý tưởng tầm thường, phải biết thiết kế một mô hình kinh doanh phù hợp với ý tưởng đó. Mô hình kinh doanh phải liên quan đến hình thức của ý tưởng, nhưng nó cũng có nghĩa là sự kết hợp giữa ý tưởng và khái niệm về thế giới kinh doanh. Có thể nói rằng, đó là cách thức, hình thức của ý tưởng có liên quan đến các yếu tố xác định ngành kinh doanh như nhà cung cấp, khách hàng, tài sản hữu hình, lao động, tài chính, môi trường và vân vân. Như đã đề cập trong chương 8, bất kỳ một ý tưởng kinh doanh nào cũng có thể có một hoặc nhiều mô hình kinh doanh giúp nó có thể duy trì được, cũng như có rất nhiều mô hình kinh doanh làm cho ý tưởng đó không thể hoạt động được. Vì vậy, hình thức của ý tưởng phải gắn liền với mức khả thi và khả năng đặt chúng vào một mô hình kinh doanh thích hợp. Nói cách khác, nhiều ý tưởng thất bại, nhưng nếu được đưa vào một mô hình phù hợp khác, vẫn có thể thành công. Vì vậy, mô hình kinh doanh tốt nhất không phải là mô hình tạo nên sự tăng trưởng mạnh nhất. Nói đúng hơn, nó là mô hình tạo ra một cách nhanh nhất và dễ nhất, lợi nhuận có khả năng duy trì được. Một doanh nhân giỏi biết dành tâm huyết cho ý tưởng và hình thức của nó cũng nhiều như khi dành cho mô hình kinh doanh truyền tải ý tưởng đó, và họ làm như thế mà không quên rằng mô hình kinh doanh lý tưởng nhất luôn là mô hình mang lại lợi nhuận nhiều nhất và bền vững nhất. Tóm tắt, dự án kinh doanh chủ yếu giúp bạn xác định khi nào thì phải sửa đổi mô hình kinh doanh ban đầu. Đối với bất kỳ một ý tưởng nào cũng đều có những mô hình giúp nó hoạt động được, cũng như những mô hình làm nó không thể duy trì được. Mô hình kinh doanh phù hợp nhất là mô hình có thể giúp đạt lợi nhuận nhanh nhất và bền vững nhất về lâu về dài. Tính bền vững quan trọng hơn sự tăng trưởng. Nhân tố thất bại chính thứ 13, tạo ra và bám cứng nhắc vào mô hình kinh doanh không đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng và bền vững. www.kho-sach-noi.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Sách đen về tinh thần doanh nhân, tác giả Fernando Trias Lopez, dịch giả Kim Linh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Quyển sách này do anh Hải tài trợ. Liên hệ anh Hải www.sontrangtri.net. Vòng 14, Thượng Đế nói chúng ta là anh em ruột, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ là anh em họ. Sự khác biệt giữa nhà kinh doanh và doanh nhân. Tôi kết thúc quyển sách này với một điểm chính liên quan đến kinh doanh cũng như nhiều khía cạnh khác của cuộc sống, đó là biết dừng đúng lúc. Quyết định khi nào nên rời cuộc chơi. Ý tôi không phải là nghỉ hưu, ý tôi là đến một lúc nào đó, thậm chí ngay khi lúc kinh doanh đang thuận buồm xuôi gió, doanh nhân cũng nên xem xét mình còn là người thích hợp nhất để tiếp tục lèo lái con thuyền kinh doanh này nữa hay không. Tại sao vậy? Bởi vì bạn phải phân biệt giữa doanh nhân và nhà kinh doanh, hai khái niệm này không giống nhau. Doanh nhân là người yêu thích việc dấn thân vào công việc kinh doanh mới, nghĩa là tạo ra một cái gì đó. Nhà kinh doanh là người yêu thích việc thúc đẩy sự tăng trưởng và trên tất cả thích điều hành công việc. Biết cách quản lý là điều quan trọng khi bắt đầu công việc kinh doanh, nhưng khi công ty bắt đầu phát triển thì nó là một yếu tố tối quan trọng. Nếu không biết điều hành, bạn sẽ không biết làm cách nào để phát triển và sẽ phạm những sai lầm có thể dẫn đến thất bại. Không phải doanh nhân nào cũng là nhà quản lý sự tăng trưởng giỏi, có thể vì họ không biết cách quản lý hoặc có thể họ không thích quản lý. Tôi biết rõ điều mình đề cập ở đây, tôi yêu thích phần khởi đầu kinh doanh, nhưng khi công ty phát triển đến một kích cỡ nào đó, tôi cảm thấy điều hành nó thật nhàm chán. Đôi khi nhàm chán đến độ tôi suýt phá hỏng nó, mặc dù biết mình phải làm gì. Vì vậy, sau 7 năm điều hành, tôi quyết định cùng với các cộng sự rằng trong vòng 3 năm tới chúng tôi sẽ rút khỏi việc quản lý. Chúng tôi dành thời gian chuẩn bị cho sự chuyển giao đó và giờ đây chúng tôi chỉ là những cổ đông và thành viên ban quản trị trong chính công ty chúng tôi thành lập và đã trên đường phát triển sau bao nỗ lực và nhiệt huyết bỏ ra. Bây giờ tôi dành toàn bộ thời gian vào việc mở những công ty khác và viết sách, một trong những đam mê khác của tôi. Tôi luôn hứng thú với vai trò doanh nhân nhưng lại không thích làm người điều hành. Như đã đề cập trong phần trên, khi một người làm điều họ thích, cơ hội thành công luôn cao hơn. Nhưng lý do khiến doanh nhân không phải lúc nào cũng là nhà kinh doanh giỏi, không chỉ giới hạn ở việc thích điều hành hay không, có nhiều công ty phải chịu đựng bằng nhiều cách. Từ thực tế là vị doanh nhân sáng lập ra công ty vẫn còn trong ban điều hành, doanh nhân là hiện thân sống của lịch sử công ty và ở một chừng mực nào đó, nếu doanh nhân đó không là một nhà quản trị kinh doanh giỏi thì đó sẽ là một gánh nặng lớn cho công ty. Ý tôi không phải là tất cả những doanh nhân cuối cùng rồi sẽ phải rời bỏ công ty mà họ sáng lập. Có vô số người vừa sáng lập công ty vừa tiếp tục giữ vai trò điều hành dù cho công ty hoàn toàn vững vàng và phát triển thành những đế chế. Họ là những con người vô song, một sự kết hợp hiếm hoi giữa doanh nhân và nhà quản trị kinh doanh. Nhưng khi công ty phát triển đến một mức độ nhất định, bạn nên tự hỏi liệu mình vẫn còn là người giỏi nhất và phù hợp nhất để điều hành công ty nữa hay không? Ngoài sự nhạy cảm về việc điều hành một hoạt động lớn ra, giai đoạn mới thường đòi hỏi những kỹ năng và tầm nhìn mới. Đó là một quyết định mà mỗi một doanh nhân đều nên cân nhắc, và nếu trong một thời điểm nào đó, bạn đi đến quyết định rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn nếu bạn giao việc điều hành công ty cho một tổng giám đốc độc lập, đừng nên ngần ngại mà hãy tiến hành nhanh. Khi nào là thời điểm thích hợp? Không có một thời điểm chính xác nào cho sự cân nhắc ra đi. Đó có thể là thời điểm công ty đã hoạt động được 4 năm, hoặc khi doanh thu tăng gấp 3 lần, hoặc khi công ty đã có tầm cỡ quốc tế. Mỗi một doanh nhân đều đủ thông minh để nhận biết khi nào là thời điểm thích hợp. Khi tôi quyết định bàn giao công việc điều hành lại cho người khác, vợ tôi hỏi liệu tôi có buồn không. Tôi đã quyết định từ bỏ quản lý một dự án mà tôi đã nâng niu, nuôi dưỡng như con mình suốt 10 năm qua. Tôi đã cống hiến tất cả vào đó, và vợ tôi thì cũng đã chịu đựng tất cả những lo lắng, mệt mỏi và những quyết định mà tôi không ngớt làm cô chán ngán. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Doanh nhân thường có khuynh hướng phát triển một sự cộng sinh với công ty họ sáng lập. Đó là một sự phụ thuộc không thể hiểu được. Công ty là cuộc sống đối với họ, và nếu có ai khác nhận nó, cuộc sống của họ sẽ bị lạc hướng. Tình cảm của một doanh nhân dành cho công ty anh ta mang đến thế giới này mạnh mẽ, đến nỗi rất khó để mà dứt bỏ nó khi công việc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió. Đó là một nhân tố thất bại chính cuối cùng. Vẫn muốn điều hành khi bạn không còn là người thích hợp nhất để điều hành công ty nữa. Rất quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa doanh nhân, người thích tạo ra những điều mới mẻ, với nhà kinh doanh, vốn biết rõ việc quản lý công ty và làm cho nó phát triển. Nếu là một doanh nhân không có kỹ năng của một nhà quản trị kinh doanh, hãy chuẩn bị cho sự chuyển giao ngay khi nhận thấy thời điểm tạm biệt đang đến gần. Đừng để những ràng buộc tình cảm với công ty kéo bạn lại khi tất cả những chứng cứ đều chỉ ra tốt nhất là bạn nên ra đi. Nhân tố thất bại chính thứ 14, không biết khi nào nên rời cuộc chơi. Lời tạm biệt. Vâng, cuốn sách đến đây là kết thúc. Hy vọng tôi không quá thẳng thừng, và nếu có vị độc giả nào cảm thấy tôi đưa quá nhiều kinh nghiệm cá nhân, xin cho tôi được xin lỗi. Tôi không hề có ý khoe khoang, mà chỉ muốn đưa ra ví dụ để minh chứng quan điểm của mình mà thôi. Khi kết thúc cuốn sách, tôi mới nhận ra rằng đây không phải là cuốn sách đen cho doanh nhân, mà là sách đen cho những doanh nhân giả tạo. Một doanh nhân thực thụ sẽ không hề lo lắng với những gì tôi đề cập trong sách này. đối với một doanh nhân thực thụ, cuốn sách này sẽ như là những lời nhận xét vô thưởng vô phạt mà thôi. Lời khuyên cuối cùng, coi chừng bạn là kẻ thù của chính mình, che giấu sự kém hiểu biết của mình, chính là cội rễ của thất bại. Hãy tiến bước để chiến thắng, chứ không phải chỉ để đánh gục nó. Cũng giống như trong cuộc sống và trong tình yêu, trở thành một doanh nhân chỉ là vấn đề của ý chí mà thôi. Fernando Trias de Bet. Tóm tắt, những nhân tố thất bại chính đối với doanh nhân. 1. Bắt đầu kinh doanh với một động cơ nhưng lại thiếu động lực. 2. Tận đáy lòng không là một doanh nhân thực sự. 3. Không là một chiến binh, thiếu tinh thần cạnh tranh. Đối với cộng sự. 4. Phụ thuộc vào các cộng sự trong khi bạn có thể tự mình làm được. 5. Lựa chọn cộng sự mà không bảo đảm rằng họ thực sự bổ sung cho bạn. 6. Tưởng thưởng bằng nhau cho những đóng góp không giống nhau. 7. Không có sự tin tưởng và truyền thông giữa các cộng sự đối với các ý tưởng kinh doanh. 8. Tin rằng thành công phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng. 9. Hoạt động trong lĩnh vực bạn không thích hay không biết rõ. 10. Chọn lĩnh vực kinh tế trì trệ và không có lợi nhuận. Đối với tình huống gia đình của doanh nhân. 11. Để nhu cầu gia đình và tham vọng vật chất cá nhân phụ thuộc vào thành công của công ty. 12. Trở thành doanh nhân mà không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng cuộc sống. Đối với việc quản lý sự tăng trưởng. 13. Thiết lập và bám cứng nhắc mô hình kinh doanh không tạo lợi nhuận nhanh chóng và bền vững. 14. Không biết khi nào nên ra đi. Bài trắc nghiệm không cần thiết. Nếu muốn biết cơ hội thành công của mình, hãy thử bài trắc nghiệm dưới đây. 1. Bạn thực sự hoàn toàn say mê dự án này không? Nó thực sự có làm bạn cực kỳ thích thú? Có, 10 điểm, 0, trừ 10 điểm. 2. Bạn có đủ vững vàng đối đầu với áp lực? Bạn có điềm đảm, bản lĩnh không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 3. Bạn có cân nhắc kỹ rằng mình có thể sẽ thất bại không? Có, 3 điểm, 0, trừ 3 điểm. 4. Bạn có chắc ý tưởng của mình là bất phân thắng bại không? Có, 2 điểm, 0, trừ 2 điểm. 5. Bạn có thể cho biết tại sao ý tưởng đó bất phân thắng bại trong vòng 2 dòng được không? Có, 8 điểm, 0, trừ 8 điểm. 6. Bạn có cam đoan gì với người cộng sự mà vẫn chưa có đóng góp gì cho bạn không? Có, trừ 10 điểm, 0, 10 điểm. 7. Bạn và cộng sự của mình có thảo luận về vấn đề tiền thù lao của bạn chưa? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 8. Bạn có báo cho cộng sự biết họ phải trả bao nhiêu cho sự đóng góp của bạn không? Có, 2 điểm, 0, trừ 2 điểm. Bạn có thực sự say mê lĩnh vực mà bạn dự định bước vào kinh doanh không? Có, 10 điểm, 0, trừ 10 điểm. 10. Mọi người có kiếm tiền được trong lĩnh vực này không? Đây có phải là thời điểm kinh tế thuận lợi của ngành này không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 11. Gia đình bạn có ủng hộ và hậu thuẫn bạn 200% không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 12. Gia đình bạn có đủ thu nhập để hậu thuẫn bạn. Gia đình bạn có đủ thu nhập để hậu thuẫn cho bạn gấp đôi thời gian cần thiết trước khi kinh doanh có được lợi nhuận không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 13. Bạn có biết cách điều hành không? Bạn có giỏi quản lý và tổ chức công việc không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 14. Cuốn sách này có làm bạn lo lắng không? Có, 5 điểm, 0, trừ 5 điểm. 15. Bạn vẫn muốn đi sau khi đọc hết cuốn sách này? Không. Quên hết những điểm có được từ đầu bài đến đây. Quên hết mọi thứ. Không chắc lắm. Quên hết những điểm có được từ đầu bài đến đây, dành ra vài tháng để tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Có. Quên hết những điểm có được từ đầu bài đến đây và hãy tiến lên. Fernando Trias de Bet là tác giả của cuốn sách Bí mật của may mắn và là đồng tác gia với Philip Kotler của Tiếp thị phá cách, nhà xuất bản trẻ. Ông có bằng MBA ở trường đại học Michigan. Fernando Trias de Bes là tác giả của cuốn sách Bí mật của may mắn và là đồng tác giả với Philip Kotler của Tiếp thị phá cách, nhà xuất bản trẻ. Fernando Trias de Bes là tác giả của cuốn sách Bí mật của may mắn và là đồng tác giả với Philip Kotler của Tiếp thị phá cách, nhà xuất bản trẻ. Ông có bằng MBA ở trường đại học Michigan và là người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty nghiên cứu thị trường rất thành công, có trụ sở tại Barcelona, Tây Ban Nha. Bạn vừa nghe xong vòng 14, xin chân thành cảm ơn bạn và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải quet.sontrangtri.net, người đọc Hiếu Hạnh. Bạn vừa nghe xong toàn bộ 14 vòng sách đen về tinh thần doanh nhân. Xin chân thành cảm ơn bạn. Và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải quật quay web.sontrangtri.net, người đọc Hiếu Hạnh.